Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô Đức Pháp, Đức Tâm cùng Trọng Nghĩa và Thanh Hà. Xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng 3, 2014. Quốc hội Crimea chính thức tuyên bố độc lập và đề nghị sát nhập vào Nga. Sau gần 10 ngày mất tích, giới điều tra vẫn chưa tìm thấy dấu vết chiếc máy bay Malaysia. Bắc Triều Tiên bắn thử 25 tên lửa tầm ngắn ra biển Nhật Bản. Ấn Độ đứng đầu danh sách khách hàng mua vũ khí trong giai đoạn 2009-2013. Mỗi ngày một sự kiện, những hệ quả của việc Crimea sát nhập vào Nga. Trưng cầu dân ý tại Crimea, công luận Hoa Kỳ chủ trương đánh thẳng vào các nhà tài phiệt ủng hộ Putin để trừng phạt nước Nga. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Kính thưa quý vị, Quốc hội Crimea chính thức tuyên bố độc lập và đề nghị sát nhập vào Nga. Hôm nay, toàn bộ các dân biểu tại Quốc hội Crimea, 85 người, đã thông qua tuyên bố vùng Crimea độc lập và đề nghị được sát nhập vào nước Nga. Các quyết định này được đưa ra sau cuộc trưng cầu dân ý tổ chức ngày hôm qua với kết quả không hề gây ngạc nhiên. 96,6% phiếu thuận đồng ý sát nhập vùng Crimea vào Nga. Tối ngày hôm qua, ngay sau khi có kết quả sơ bộ, tại các thành phố lớn của Crimea, hàng ngàn người thân Nga đã xuống đường bày tỏ niềm vui. Sau đây là phóng sự của thông tín viên Daniel Valo từ Simferopol, thủ phủ vùng Crimea.
Ngay sau khi có thông báo những kết quả kiểm phiếu sơ bộ, hàng ngàn người đổ về quảng trường Lenin ở Simferopol. Cờ Nga quấn trên vai, cô Natalia đã biểu lộ sự vui mừng. Cách nay hơn một giờ, cô cùng với bà con ở nhà chờ đợi kết quả cuộc trưng cầu dân ý. Bà của cô mong đợi thời điểm này từ nhiều thập niên qua. Cô nói, tôi thấy bà tôi đã khóc, còn tôi thì rất vui mừng. Điều kỳ diệu đã xảy ra. Tôi gặp nhiều người không quen biết và họ nói với tôi là cuối cùng thì chúng ta đã trở về với nước Nga, ngôi nhà chung của chúng ta. Những người ủng hộ việc sáp nhập Crimea vào Nga đã ôm chầm lấy nhau và cùng chụp ảnh chung để ghi lại thời điểm đáng nhớ này. Ông Ivan, 54 tuổi, thổ lộ là giờ đây, ông chỉ đợi chờ có một điều duy nhất, đó là nhìn thấy Crimea chính thức gia nhập vào Liên bang Nga. Ông nói, tôi hy vọng là điều này sẽ được tiến hành nhanh nhất. Tôi biết là châu Âu không chấp nhận cuộc trưng cầu dân ý, nhưng tôi thấy mọi việc đã diễn ra theo đúng pháp luật. Chúng tôi muốn tái hội nhập vào nước Nga càng sớm càng tốt. Trên quảng trường Lenin, một vài lá cờ của Liên Xô cũ thấp thoáng trong biển cờ Nga. Những người ủng hộ sáp nhập vào Nga khẳng định là họ chờ đợi thời điểm này từ khi Liên Xô tan rã, tức là cách nay đúng 24 năm.
Kết quả của trưng cầu dân ý tại Crimea dĩ nhiên đã được Moscow hoan nghênh. Tổng thống Vladimir Putin cho biết là ông sẽ ra trước Viện Duma để phát biểu về hồ sơ này vào ngày mai. Hạ viện Nga đang đúc kết dự luật sát nhập Crimea vào Nga. Moscow đã tỏ vẻ cứng rắn như trên, bất chấp phản ứng bất bình và các đe dọa trừng phạt từ phương Tây.
Theo hãng tin Pháp AFP, ngay sau khi thông qua việc xin sáp nhập vào Liên bang Nga, Nghị viện Crimea đã quyết định cử một phái đoàn đến Moscow ngay vào hôm nay để tiếp xúc với giới lãnh đạo Nga trong bối cảnh mà Viện Duma, tức là Hạ viện Nga, được cho là sẽ thông qua luật cho phép sáp nhập vùng Crimea trong khoảng thời gian từ nay tới cuối tuần. Phát biểu với hãng tin Interfax, ông Sergei Neverov, Phó Chủ tịch Viện Duma Nga, xác nhận rằng định chế này sẽ thông qua trong một tương lai rất gần, từ ngữ trong nguyên văn, một đạo luật cho phép Crimea gia nhập Liên bang Nga. Ngược lại với Nga, phương Tây tỏ ra hết sức bất bình. Trong một cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khẳng định trở lại rằng cộng đồng quốc tế sẽ không bao giờ công nhận cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea, và Hoa Kỳ cùng với Liên hiệp châu Âu sẵn sàng bắt Nga phải trả giá thêm vì đã vi phạm chủ quyền của Ukraine. Luân Đôn thì xem cuộc trưng cầu dân ý hôm qua là một trò hề, còn Paris thì gọi đấy là một cuộc bầu cử dưới sự uy hiếp của lực lượng Nga xâm lược, từ ngữ trong nguyên văn. Canada cũng mỉa mai về tính chất bất chính đáng của xin trích, cái gọi là cuộc trưng cầu dân ý.
Ngay trong cuộc họp ngày hôm nay, các ngoại trưởng của Liên hiệp châu Âu đã theo đúng lời đe dọa và thông qua các biện pháp trừng phạt đầu tiên nhắm vào hơn 20 nhân vật Nga và Crimea.
Trong một bản tin nhắn trên tài khoản Twitter của mình, ông Linas Linkevičius, ngoại trưởng Litva, tiết lộ là Bruxelles đã quyết định trừng phạt 21 nhân vật bị xét là có trách nhiệm trong vụ Nga sát nhập vùng Crimea của Ukraine. Các biện pháp trừng phạt bao gồm việc cấm visa nhập cảnh cũng như phong tỏa tài sản. Một số nguồn tin ngoại giao tại Bruxelles nói rõ là có 13 lãnh đạo Nga bị các biện pháp trừng phạt này. Ngoại trưởng Litva cho biết thêm là Liên hiệp châu Âu sẽ có thêm biện pháp trừng phạt trong những ngày tới đây. Như vậy là Liên hiệp châu Âu đã cụ thể hóa điều được họ gọi là giai đoạn 2 trong chiến lược phản ứng từng bước chống lại các hành động của Nga ở Ukraine, một chiến lược được thông qua hôm 6 tháng 3 vừa qua, bao gồm việc trừng phạt hàng chục quan chức Nga và Crimea. Ngay từ khuya hôm qua, giới ngoại giao châu Âu đã thảo luận về một danh sách hơn 100 nhân vật Nga cũng như Crimea bị coi là đã can dự vào những hành động xin trích, đe dọa chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ và nền độc lập của Ukraine. Trong danh sách này có nhiều lãnh đạo quân sự và chính trị cấp cao của Nga. Những nhân vật bị trừng phạt sẽ bị cấm nhập cảnh châu Âu, tài sản của họ ở châu Âu cũng sẽ bị phong tỏa. Các ngoại trưởng châu Âu còn dự trù hủy bỏ một hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu-Nga vào tháng 6 tới đây tại Sochi.
Sau gần 10 ngày mất tích, giới điều tra vẫn chưa tìm thấy dấu vết chiếc máy bay Malaysia. Cảnh sát Malaysia cho biết là một kỹ sư không lưu có mặt trong số hơn 200 hành khách của chuyến bay nối liền Kuala Lumpur với Bắc Kinh. Tuy nhiên, mọi sự chú ý đang tập trung vào cơ trưởng và phi công phụ. Pháp cử chuyên gia đến Kuala Lumpur, 26 nước tham gia việc tìm kiếm máy bay Malaysia tại hai khu vực được khoanh vùng ở phía Bắc và phía Nam Ấn Độ Dương. Từ thủ đô Malaysia, đặc phái viên của RFI gửi về bài tường trình sau đây.
26 pays sont concernés par les deux couloirs de recherche délimités par les enquêteurs, 26 pays à qui la Malaisie a réclamé des données satellitaires.
26 nước đang tham dự vào công cuộc tìm kiếm máy bay, mọi công tác tập trung ở hai địa điểm đã được Malaysia khoanh vùng. Kuala Lumpur yêu cầu tất cả 26 quốc gia cung cấp thông tin thu thập được từ vệ tinh và radar. Chuyên gia người Pháp Jean-Paul Troadec, người từng đứng đầu cơ quan điều tra và phân tích về an toàn của ngành hàng không dân sự BEA, vừa được điều đến Malaysia để phân tích những dữ liệu thu thập được đến nay. Theo ông thì khác biệt rất lớn giữa vụ máy bay Malaysia mất tích lần này với tai nạn máy bay của hãng hàng không Pháp mang số AF-447, đó là chiếc máy bay nối liền Rio với Paris của hãng Air France đã được định vị, trong khi đó thì các nhà điều tra hiện vẫn hoàn toàn không biết là máy bay của Malaysia đang ở đâu. Chuyên gia Pháp lưu ý, hình ảnh chụp từ vệ tinh khá mờ và không chính xác, thế nhưng nếu như radar quân sự của Malaysia đã phát hiện được chiếc Boeing 777 thì đấy phải là những hình ảnh khá rõ và chính xác. Dù vậy, ông Troadec cho rằng, ngày nào mà các nhà điều tra còn chưa biết rõ là máy bay rơi ở đâu hay là hiện đang ở khu vực nào, thì tìm kiếm trên biển cũng như là ở dưới lòng đại dương đều hoài công. Trong khi đó thì chính quyền Malaysia hôm nay vừa quyết định tiếp tục tìm kiếm máy bay ở ngoài khơi Biển Đông và Ấn Độ Dương. Dường như là ngay từ đầu, Kuala Lumpur luôn đưa ra nhiều quyết định không hợp lý.
Karina Tân, Kuala Lumpur, RFI.
Trong khu vực Bắc Á, vào tối ngày hôm qua, Bắc Triều Tiên đã bắn thử 25 tên lửa tầm ngắn. Đây là loạt thử nghiệm hỏa tiễn lớn nhất kể từ đầu năm đến nay. Tên lửa có tầm bắn 70 km đã được phóng đi từ một căn cứ ở phía đông Bắc Triều Tiên về phía biển Nhật Bản và rơi xuống vùng biển quốc tế. Từ Seoul, thông tin viên của đài RFI Frederic Ojardias tường trình.
C'est une provocation savamment dosée, 25 missiles à courte portée tirés en mer du Japon.
Một hành động khiêu khích được tính toán rất khéo léo, 25 tên lửa tầm ngắn được bắn ra hướng biển Nhật Bản, đủ để thu hút sự chú ý nhưng không làm cho căng thẳng gia tăng đột biến. Quân đội Hàn Quốc tuyên bố tiếp tục cảnh giác và cho biết đó là những tên lửa được chế tạo theo công nghệ Liên Xô trong những năm 1960. Seoul đánh giá vụ bắn thử tên lửa này là một hành động khiêu khích thiếu suy nghĩ. Theo giới phân tích, Bắc Triều Tiên muốn biểu thị sự bất bình trong lúc Hàn Quốc và Hoa Kỳ tổ chức cuộc tập trận chung kéo dài cho đến tháng 4, đặc biệt là có sự tham gia của 7.500 lính Mỹ. Chế độ Bình Nhưỡng cho rằng các cuộc tập trận nói trên là những hành động chuẩn bị xâm lược. Bắc Triều Tiên cũng tỏ ra rất khó chịu với việc Hoa Kỳ từ chối tổ chức các cuộc thảo luận về hồ sơ hạt nhân. Washington đòi Bình Nhưỡng phải có những hành động cụ thể trước khi tiến hành các cuộc đàm phán. Thế nhưng, Bắc Triều Tiên cho rằng vũ khí nguyên tử là cái phao cứu hộ chế độ và do vậy không chấp nhận mọi điều kiện tiên quyết.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Ngày hôm nay, Hàn Quốc đã yêu cầu Bắc Triều Tiên chấm dứt việc bắn thử tên lửa và coi đây là một hành động khiêu khích nguy hiểm. Còn trong lĩnh vực nhân quyền, Liên Hiệp Quốc tố cáo tội ác của chế độ Bắc Triều Tiên ngang hàng với tội ác của Khmer Đỏ, của Đức Quốc xã hay của chế độ Apartheid tại Nam Phi. Ông Michael Kirby, Chủ tịch Ủy ban điều tra về tình trạng nhân quyền Bắc Triều Tiên đã phát biểu như trên, nhân cuộc điều trần trước Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Geneva vào ngày hôm nay.
Căn cứ vào bản báo cáo đã được công bố cách nay đúng một tháng, ông Michael Kirby nhấn mạnh đến bổn phận của cộng đồng quốc tế phải đương đầu với những hành vi vi phạm nghiêm trọng về quyền của con người với những tội ác chống nhân loại đã diễn ra tại Bắc Triều Tiên. Chủ tịch Ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc nói thêm là ở vào thế kỷ 21, cộng đồng quốc tế không thể nhắm mắt làm ngơ để cho chế độ Bình Nhưỡng tự tung tự tác. Báo cáo dày 400 trang của Ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc đã được công bố hôm 17 tháng 2, lên án chính quyền Bắc Triều Tiên phân loại dân chúng, đàn áp vì những lý do tôn giáo, chính kiến, sắc tộc, sát hại trẻ vị thành niên, bỏ đói người dân vô tội, vân vân. Đấy là những tội ác chống nhân loại được Bắc Triều Tiên áp dụng hàng loạt. Vẫn theo văn bản này thì hàng trăm ngàn tù chính kiến đã thiệt mạng trong 50 năm qua. Theo Ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc, hiện vẫn còn khoảng từ 80.000 đến 120.000 tù nhân chính trị đang bị giam cầm trong 4 nhà tù ở Bắc Triều Tiên. Bên cạnh đó còn phải kể đến những vụ người Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản bị bắt cóc hay mất tích. Theo lời ông Kirby, lãnh tụ tối cao Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về những tội ác nói trên. Một lần nữa, chuyên gia Liên Hiệp Quốc yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế CPI can thiệp.
Vẫn liên quan đến Bắc Triều Tiên, biệt kích Mỹ tấn công, giành quyền kiểm soát chiếc tàu dầu treo cờ Bắc Triều Tiên. Theo tin chính thức từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, chỉ ít lâu sau 2 giờ sáng giờ quốc tế ngày hôm nay, một đơn vị biệt kích Hải quân Mỹ đã đột kích lên một chiếc tàu chở dầu mang cờ Bắc Triều Tiên ở ngoài khơi đảo Ship. Đó là chiếc tàu mang tên Morning Glory, chở dầu thô mua tại một bến cảng do phiến quân Libya kiểm soát ở miền đông nước này.
Trong một bản thông báo, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Chuẩn Đô đốc John Kirby cho biết là theo yêu cầu của cả chính quyền Libya lẫn Ship, lực lượng Mỹ tung chiến dịch đột kích và xin trích giành quyền kiểm soát chiếc Morning Glory, một chiếc tàu không có quốc tịch, vừa bị 3 phần tử võ trang người Libya chiếm giữ hồi đầu tháng. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, chiến dịch đã được chính Tổng thống Barack Obama đồng ý và được thực hiện tại vùng hải phận quốc tế phía đông nam đảo Ship. Mọi việc đều diễn ra êm thấm, không một ai bị thương, và chiếc tàu sẽ sớm được một thủy thủ đoàn Mỹ đưa về một hải cảng ở Libya. Giải thích về nguyên nhân khiến Mỹ phải can thiệp. Lầu Năm Góc xác định là chiếc Morning Glory đang chở theo một lô dầu thuộc sở hữu của công ty dầu khí quốc gia Libya. Cả con tàu lẫn hàng hóa đều bị chiếm dụng bất hợp pháp tại cảng Asidra của Libya. Theo các nguồn tin báo chí, trước khi rời cảng Asidra ở miền đông Libya, hiện do lực lượng phiến quân chống lại chính quyền Tripoli chiếm giữ, chiếc Morning Glory đã nạp ít nhất là 234.000 thùng dầu thô. Ngay sau khi vụ việc bị tiết lộ, hôm 12 tháng 3 vừa qua, Bình Nhưỡng đã bác bỏ mọi sự dính líu của họ đối với con tàu này, cho dù chiếc Morning Glory treo cờ Bắc Triều Tiên. Hãng thông tấn chính thức của Bình Nhưỡng KCNA cho biết, chiếc tàu này do một công ty Ai Cập điều hành và đôi khi được Bình Nhưỡng cho phép tạm treo cờ Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã hủy bỏ và xóa tên chiếc tàu trong sổ sách của mình.
Ấn Độ đứng đầu danh sách khách hàng mua vũ khí trong giai đoạn 2009-2013. Theo bản báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm, SIPRI, được công bố ngày hôm nay tại Paris, thị trường vũ khí của thế giới đã tăng trưởng mạnh mẽ trong vòng 5 năm qua, 2009-2014, với tốc độ 14% so với giai đoạn 5 năm trước đó. Đứng đầu danh sách khách hàng là Ấn Độ, theo sau là Trung Quốc, Pakistan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út.
Báo cáo của Viện SIPRI nêu bật sự kiện là số vũ khí nhập khẩu của Ấn Độ trong 5 năm gần đây cao gần gấp 3 lần lượng nhập của hai đối thủ cạnh tranh chính của họ là Trung Quốc hay Pakistan. So với giai đoạn 2004-2008, lượng vũ khí nhập khẩu của Ấn Độ đã tăng 111%, và hiện nay trong lĩnh vực nhập khẩu vũ khí, thị phần của Ấn Độ đã vọt lên mức 14% tổng lượng vũ khí nhập khẩu trên thế giới. Để so sánh, thị phần vũ khí nhập khẩu của Trung Quốc, dù là khách sộp thứ hai, cũng chỉ là 5% thị trường thế giới. Giới quan sát ghi nhận, Ấn Độ đã qua mặt Trung Quốc trong tư cách là quốc gia nhập khẩu vũ khí nhiều nhất trên thế giới vào năm 2010 và duy trì vị trí đó cho đến nay. Với nền công nghiệp vũ khí còn đang phải nỗ lực hơn để chế tạo được các phương tiện hiện đại, Ấn Độ đã phải tung tiền ra để mua vũ khí từ ngoại quốc, đặc biệt là để bắt kịp đối thủ Trung Quốc và đối phó với các thách thức an ninh. Trong danh sách các quốc gia bán được nhiều vũ khí nhất trong giai đoạn 5 năm gần đây, đứng đầu bảng vẫn là Hoa Kỳ, chiếm 29% thị trường thế giới. Bám sát theo sau là Nga với 27%.
RFI sur les routes du monde. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, những hệ quả của việc Crimea sát nhập vào Nga. Trong cuộc trưng cầu dân ý ngày hôm qua, các cử tri vùng Crimea với hơn 96% phiếu thuận đã đồng ý sáp nhập vùng lãnh thổ này vào Nga, cho dù phương Tây tuyên bố không thừa nhận cuộc bỏ phiếu. Câu hỏi đặt ra là việc Crimea sáp nhập vào Nga sẽ dẫn đến những thay đổi gì đối với người dân trên bán đảo này, đối với nước Nga, Ukraine và phương Tây. Theo giới phân tích, tình hình trước và sau cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea không có gì thay đổi. Bà Ellen Blanc, một chuyên gia về Nga, được trang France TV Info trích dẫn, nhận định. Bán đảo Crimea đã bị cắt đứt với thế giới bên ngoài và đã bị quân đội Nga chiếm đóng. Do vậy, trong một trường mực nào đó, vùng Crimea đã gắn với Nga và cuộc trưng cầu dân ý chỉ nhằm chính thức hóa một tình hình đã tồn tại trên thực tế. Và lại, trước cuộc trưng cầu dân ý, vùng Crimea đã được hưởng quy chế tự trị, có một sự độc lập tương đối với chính quyền Kiev. Về mặt kinh tế, nếu sáp nhập vào Nga, thì vùng Crimea sẽ nhanh chóng chuyển sang dùng đồng rúp, nhưng sẽ không có thêm các lợi lộc gì vì kinh tế của Nga đang gặp khó khăn, tăng trưởng đi xuống, các nhà đầu tư lo ngại các trừng phạt kinh tế và nước Nga bị cô lập trên trường quốc tế. Ngoài ra, Ukraine đang cung cấp 85% nguồn nước và 82% tổng nhu cầu điện của bán đảo Crimea. Trước mắt, Nga chưa thể thay thế nguồn cung ứng này. Đối với Moscow thì cuộc trưng cầu dân ý cho phép hợp thức hóa hành động dùng vũ lực chiếm Crimea. Tổng thống Vladimir Putin muốn chứng minh rằng ông đã hành động một cách hợp pháp, tôn trọng các luật lệ quốc tế. Cho đến tận chiều tối ngày hôm qua, trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Mỹ Barack Obama, Tổng thống Nga vẫn khẳng định cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea là phù hợp với công pháp quốc tế. Mặt khác, một giáo sư công pháp quốc tế khẳng định trên trang web France TV Info rằng luật pháp quốc tế không cho phép cũng như không cấm ly khai. Việc sáp nhập Crimea vào Nga bảo đảm cho Moscow kiểm soát được căn cứ quân sự ở Sevastopol, có lối tiếp cận trực tiếp ra Biển Đen, cho dù việc kiểm soát của Nga tại đây dựa trên một hợp đồng thuê có hiệu lực đến năm 2042. Trong khi đó, báo Le Monde cho rằng đây là một thắng lợi mang tính tượng trưng cao cho huyền thoại tái lập một nước Đại Nga. Trong lĩnh vực kinh tế, có thể đây là dịp để ông Putin thúc đẩy nền kinh tế chiến tranh. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây như ngừng cấp giấy nhập cảnh, phong tỏa tài sản của Nga không làm cho ông Putin lo ngại, nhưng nếu các biện pháp trừng phạt kéo dài thì kinh tế Nga có thể bị suy yếu và Điện Kremlin bị cô lập. Thế hệ lụy đối với Ukraine sẽ ra sao? đất nước này bị mất đi 27.000 km vuông với 2 triệu dân và lưới đi ra Biển Đen. Cho đến nay, bán đảo Crimea sống chủ yếu dựa vào du lịch, do vậy Ukraine không chịu tổn thất lớn về kinh tế. Tuy nhiên, đây là một mất mát mang tính biểu tượng rất cao đối với chính quyền Kiev trong việc gìn giữ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Đồng thời, đây cũng là một thất bại về ngoại giao đối với phương Tây. Cho đến tận sát ngày tổ chức trưng cầu dân Ý, các nước châu Âu và Hoa Kỳ vẫn cố tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine với nhiều cảnh báo đe dọa trừng phạt cô lập nước Nga. Thế nhưng theo bà Ellen Blanc thì cho đến nay chỉ có Hoa Kỳ và trong một chừng mực hạn hẹp nào đó là Đức là có thể đối thoại với ông Putin. Hơn nữa, ông Putin bỏ ngoài tai mọi lời kêu gọi của phương Tây và tùy theo từng đối tác, ông có ứng xử khác nhau. Hậu quả là Nga và phương Tây hoàn toàn không hiểu nhau nữa. Theo chuyên gia này, người Nga là những kỳ thủ tuyệt vời, họ dự ứng trước tất cả các nước đi của đối thủ và không lộ ra chiến lược của mình. Cho đến nay, nhiều nước châu Âu vẫn tiếp tục lo lắng về mối đe dọa bị cắt cung ứng khí đốt mà không được thông báo trước từ phía Nga. Bà Ellen Blanc nhận định, sai lầm cơ bản của châu Âu là không phát triển một chính sách rõ ràng và có phối hợp giữa 28 thành viên. Họ hài lòng với những phản đối nhỏ nhoi, thay vì cùng nhau tiến hành một cuộc đối thoại cứng rắn đối với Nga. Thưa quý vị, trong phần 2 sắp tới mở đầu sẽ là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Nguy cơ từ việc Trung Quốc gia tăng đầu tư vào Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Trưng cầu dân Ý tại Crimea công luận Hoa Kỳ chủ trương đánh thẳng vào các nhà tài phiệt ủng hộ Putin để trừng phạt nước Nga. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Ban Việt ngữ đài RFI xin kính chào nhà báo Phạm Trần từ Washington. Thưa ông, câu hỏi đầu tiên của chúng tôi đó là phía Hoa Kỳ đã phân tích như thế nào về cái kết quả cuộc trưng cầu dân Ý của dân chúng ở Crimea với hơn 96% muốn vùng đất này được sáp nhập trở lại với nước Nga?
Vâng, cái phản ứng đầu tiên của chính quyền Obama thì ngay sau khi có cái kết quả, ông Obama đã gọi thẳng cho ông Putin, và cuộc điện đàm đó các viên chức tòa bạch ốc nói rằng là dài vào khoảng độ 15 cho đến 20 phút. Tòa bạch ốc đã phổ biến nội dung cái cuộc nói chuyện đó thì cho thấy là ông tổng thống Obama nói ba điều. Cái điều thứ nhất là lên án cái hành động của nước Nga đã xen lấn vào nội bộ của Ukraine và đã đạo diễn cái cuộc bỏ phiếu ở Crimea. Cái thứ hai nữa là Hoa Kỳ và các nước Âu Châu không bao giờ chấp nhận cái kết quả của bỏ phiếu ở Crimea. Và ông cũng cảnh giác ông Putin là các biện pháp về trừng phạt rất là thẳng thắn, chi tiết sẽ được công bố ở tại Hoa Kỳ. Putin phải ngưng ngay những cái tham vọng mở rộng nước Nga, khuấy động ở cái vùng miền đông của Ukraine, tất cả những cái biện pháp mà người dân ở Crimea đã thực hiện vào cái ngày Chủ nhật mà dưới họng súng cũng như là đe dọa của quân lính của Nga Xô, thì đó là một cái hành động không có đi đúng cái đường lối hiến pháp của nước Ukraine cũng như là phản lại tất cả những cái nguyên tắc về quyền tự quyết của người dân ở trên thế giới. Và điều này cho thấy là nước Nga đã có những cái vi phạm nghiêm trọng, và ông ấy nói một lần nữa là những biện pháp trừng phạt về vấn đề kinh tế sẽ được công bố. Đó là cái nội dung điện đàm giữa ông Tổng thống Obama với ông Tổng thống của nước Nga là ông Putin ngày hôm qua đó, thưa chị.
Dạ vâng, thưa, thế còn về phần Quốc hội, Hoa Kỳ dường như cũng đã phản ứng mạnh mẽ trước sự kiện này.
Vâng, cái điều thứ nhất là hiện bây giờ đã có một cái dự luật của Ủy ban Ngoại giao Thượng nghị viện đã thông qua rồi, đưa ra một số những cái biện pháp trừng phạt nước Nga. Cái điều thứ hai là các thượng nghị sĩ của Cộng hòa, đặc biệt là ông Thượng nghị sĩ John McCain, là một ứng cử viên Tổng thống chống lại ông Tổng thống Obama năm 2008, thì đã đưa ra một cái lời tuyên bố hết sức là mạnh. Ông ấy nói rằng là Hoa Kỳ cần phải nhìn lại cái chính sách của mình và phải thay đổi cái chính sách ngoại giao của mình đối với nước Nga, đặc biệt là đối với cá nhân của ông Tổng thống Putin. Và ông John McCain nói rằng là chúng ta không thể tin vào những cái việc làm cũng như là cũng lời nói của ông Tổng thống Putin. Và ông ấy cảnh giác rằng là ông Putin qua các hành động ở Crimea đang là có cái âm mưu muốn tái lập lại cái đế quốc Nga, và cái việc làm này là phải ngăn chặn ngay lập tức bằng mọi cách. Và ông cũng yêu cầu là bây giờ Hoa Kỳ ngoài cái vấn đề viện trợ về kinh tế, viện trợ về những cái kỹ thuật bầu cử trong cái thời gian sắp tới, thì cũng phải nghĩ đến cái việc tái lập lại cái dàn hỏa tiễn phòng vệ Âu Châu ở tại khu vực của Đông Âu trước đây. Và ông ấy nói rằng là chúng ta chưa có nghĩ đến cái chuyện gửi quân đến để mà giúp đỡ cho Ukraine. Nhưng mà nếu tình hình mà nước Nga, và đặc biệt là ông Putin có cái tham vọng bành trướng và tái lập lại cái đế quốc Nga ở cái vùng đó, thì chúng ta phải có một cái hành động quyết liệt về vấn đề quân sự. Thì đấy là cái lời cảnh giác hết sức là mạnh. Vấn đề ngoại giao của Thượng nghị viện thì đã chê trách ông Obama là đã không có những cái biện pháp cứng rắn ngay từ lúc đầu. Và ông ấy nói rằng là nếu chúng ta cứ nhượng bộ, cứ để cho ông Putin múa gậy vườn hoang như thế này, thì tình hình sẽ rất rối ren và rất có thể là đưa đến cái tình trạng là một số nước cựu Cộng sản Đông Âu trước mà Nga có ảnh hưởng sẽ có những cái quyết định trưng cầu ý kiến như ở Crimea, thì đấy là một cái điều rất tai hại. Quốc hội Hoa Kỳ không thể nào tha thứ cho những cái việc làm đó và khuyến cáo ông Obama phải cương quyết, phải có những cái biện pháp quyết liệt, thì đấy là phản ứng của Quốc hội Hoa Kỳ đó thưa chị.
Dạ vâng, bây giờ chúng ta đề cập đến những cái biện pháp mà Hoa Kỳ đã nêu lên về cái khả năng trừng phạt đối với nước Nga. Thì một cách cụ thể, đến nay thưa anh, Hoa Kỳ đã dọa trừng phạt Nga trên những cái hồ sơ nào, trên những điểm nào, và phía Mỹ đã có những cái biện pháp cụ thể nào hay chưa? Xin anh lược lại một vài động thái gần đây của phía Hoa Kỳ.
À vâng, cái điều thứ nhất là Hoa Kỳ đã ngưng không có tham dự cái hội nghị ở Sochi dự trù diễn ra giữa các đại cường quốc về vấn đề kỹ nghệ, group 8 nước đại kỹ nghệ ở trên thế giới, trong đó có nước Nga. Thì Hoa Kỳ và các nước Âu Châu đã tuyên bố không có tham dự, điều thứ nhất, đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là Hoa Kỳ không có tiếp tục những cái cuộc nói chuyện với nước Nga về những cái sự hợp tác cả về vấn đề quân sự, cả về các cái lĩnh vực về kỹ nghệ cũng như là về vấn đề mậu dịch. Cái biện pháp thứ ba là đã ngưng không có cấp chiếu khán cho một số cá nhân mà Hoa Kỳ lên án là có liên hệ đến cái việc làm mất cái chủ quyền cũng như là quyền tự quyết của người dân Ukraine, đặc biệt là khu vực Crimea. Và Tổng thống Obama đã ký một cái quyết định cấm không có cho những cái người có chức vụ cũ của bên Ukraine cũng như là các viên chức Nga mà có liên hệ tới vấn đề làm cho tình hình Ukraine rối ren, có những cái động thái muốn tách cái vùng Crimea để mà sát nhập với nước Nga trước đây đó, thì ông Obama đã quyết định rồi là cấm những người đó không có được đi vào nước Mỹ cũng như là các tài sản của họ đã bị phong tỏa. Nhưng mà trong nội dung ngày hôm nay, dự trù là chính quyền Obama sẽ đưa ra một cái danh sách cụ thể những cá nhân nào của hai cái chính phủ đó, chính phủ Nga Xô, chính phủ của Ukraine trước đây đã có những cái hành động liên hệ đến vấn đề làm mất quyền tự quyết của người dân ở Crimea thì sẽ bị trừng phạt như thế nào. Thì có hai cái biện pháp rõ rệt nhất là thứ nhất, các cái giấy thông hành đó sẽ mất hiệu lực. Cái thứ hai là tài sản của cá nhân đó thì sẽ bị phong tỏa ngay lập tức. Và chắc chắn là trong nội ngày hôm nay thì tôi nghĩ là bên phía chính quyền Obama sẽ công bố một cái danh sách đó. Thì đồng thời cũng cái chuyện này là thì thưa chị là báo chí Hoa Kỳ đã đồng loạt đồng ý với hành pháp cũng như đồng ý với các nhà lập pháp của Hoa Kỳ là phải Hoa Kỳ phải có những cái biện pháp trừng phạt hết sức là nghiêm khắc, rõ rệt đối với nước Nga và đặc biệt là đối với cá nhân ông Putin trong cái việc hành xử của ông ấy ở tại Crimea. Và trong đó thì có tờ Washington Post, một tờ báo có ảnh hưởng rất lớn ở nước Mỹ, phát hành ngay ở tại thủ đô Hoa Kỳ đốn này, thì đã đưa ra một cái bài bình luận ngày hôm qua, tức là ngay trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu. Thì tờ Washington Post nói rằng là chính quyền Obama và các nước Âu Châu phải cương quyết, phải đoàn kết, phải thống nhất, phải đưa ra những biện pháp trừng trị có những hiệu quả rất là nghiêm trọng. Và tờ Washington Post còn đi xa hơn nữa là đã đề nghị rằng là ông Obama cũng như là các nước Âu Châu phải nhắm thẳng vào ba cái đại công ty. Họ nói rõ rệt cá nhân như thể là ông Igor Shokchin là chủ tịch của cái công ty dầu hỏa Rosneft, rồi ông Vladimir Zhukunin là chủ tịch của cái công ty về đường giày xe lửa, rồi ông chủ tịch Alexei Miller là chủ tịch của cái đại công ty dầu hỏa Gazprom. Tờ Washington Post nói rằng là Putin cầm quyền là do các cái nhóm mafia đó đổ tiền bạc ủng hộ ông ấy, Mà nếu bây giờ những biện pháp của nước Mỹ cũng như là Âu Châu mà không đánh thẳng vào những cái nguồn tài trợ cho ông Putin, thì những cái biện pháp trừng trị khác nó sẽ không có ảnh hưởng là bao nhiêu. Đây là cái lần đầu tiên mà tôi thấy là một tờ báo Mỹ viết về một cái vấn đề ở bên ngoài nước Mỹ mà nó chỉ thẳng vào những cá nhân nào mà chính quyền Obama cũng như các nước Âu Châu phải nhắm vào để mà làm tê liệt chính quyền của ông Tổng thống Putin nữa, thưa chị.
Dạ vâng, thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin thành thật cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Quốc hội Crimea chính thức tuyên bố độc lập và đề nghị sáp nhập vào Nga. Sau gần 10 ngày mất tích, giới điều tra vẫn chưa tìm thấy dấu vết của chiếc máy bay Malaysia. Bắc Triều Tiên bắn thử 25 tên lửa tầm ngắn ra biển Nhật Bản. Ấn Độ đứng đầu danh sách khách hàng mua vũ khí trong giai đoạn 2009-2013. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, những hệ quả của việc Crimea sáp nhập vào nước Nga. Trưng cầu dân ý tại Crimea, công luận Mỹ chủ trương đánh thẳng vào các nhà tài phiệt ủng hộ Putin để trừng phạt nước Nga. RFI Việt ngữ phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea ngày hôm qua được Nga ủng hộ nhưng bị quốc tế phản đối là chủ đề chính của hầu hết các báo Pháp. Crimea, sự gia tăng của các hiểm họa là hàng tựa chính của tờ Le Monde. Libération lớn tiếng khẳng định nguy cơ Crimea dưới chiếc cậy chăn dắt của Nga trên trang nhất. Bên dưới là hình ảnh người biểu tình giương cờ Nga và cả lá cờ đỏ của Liên Xô cũ. Báo Le Figaro thì ghi nhận các cư dân Crimea đi bỏ phiếu đông đảo trong cuộc trưng cầu dân ý. Báo L'Humanité lo ngại nguy cơ ngả theo Nga sẽ lan rộng ra các vùng khác của Ukraine, đe dọa sự ổn định của đất nước. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong phần thứ hai của mục điểm báo. Kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, để ngăn chặn các vi phạm nhân quyền trầm trọng tại nhiều khu vực cùng nguy cơ khủng bố, phương Tây đã tiến hành nhiều can thiệp quân sự. Về chủ đề này, Le Figaro có bài nhận định mang tính tổng thuật với hàng tựa, các can thiệp quân sự có giúp cho việc giải quyết khủng hoảng hay không?
Các xung đột vũ trang của thời kỳ hậu thực dân và hậu chiến tranh lạnh đã thay đổi sâu sắc về diện mạo. Những đụng độ quân sự giữa các quốc gia ngày càng trở nên hiếm hoi. Cuộc chiến tại một địa điểm nhất định, trong một thời gian nhất định, với một số hoạt động nhất định, đã được thay thế bằng nhiều hình thức bạo lực khác. Quân đội của một quốc gia có thể bị hạ gục, nhưng khuất phục một xã hội thì rất khó, đặc biệt nếu như đó là một xã hội nuôi dưỡng khủng bố. Quốc gia bị phá sản là một trong các nhân tố sinh ra bạo lực. Liên Hiệp Quốc thống kê được 26 quốc gia như vậy, và còn 120 quốc gia khác nằm trong danh sách báo động. Một nửa số quốc gia trên hành tinh không kiểm soát được toàn bộ lãnh thổ, và đây có thể là nguồn gốc của hỗn loạn, bất ổn.
Đầu thế kỷ 21, ngày càng phổ biến một hình thức chiến tranh mới, can thiệp quốc tế để hỗ trợ các nạn nhân, như tại Libya, Trung Phi hay chống chủ nghĩa khủng bố ở Afghanistan, Mali. Kể từ cuộc can thiệp ở Rwanda và Srebrenica năm từ cũ, nổi lên một chủ thể mới trong luật pháp quốc tế, đó là các nạn nhân của chiến tranh đàn áp. Trong các cuộc chiến cổ điển, như chiến tranh thế giới thứ nhất, hơn 90% nạn nhân là người lính, thì trong các cuộc chiến hiện thời, hơn 90% lại là thường dân. Năm 2005, Liên Hiệp Quốc thừa nhận trách nhiệm bảo vệ người dân, tức quyền can thiệp vào phạm vi chủ quyền của một quốc gia nếu xảy ra các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Le Figaro điểm lại 9 cuộc chiến can thiệp trong 15 năm qua, từ Kosovo năm 1999, Afghanistan 2001, Iraq, Darfur, Sudan 2003, đến các cuộc chiến gần đây như Libya, Côte d'Ivoire 2011, Mali và Trung Phi năm 2013. Ngoại trừ hai cuộc chiến Kosovo và Iraq, tất cả các can thiệp quân sự còn lại đều được sự ủy nhiệm của Liên Hiệp Quốc.
Nếu như tại Libya và Mali, hay trong một số trường hợp khác, các can thiệp quân sự có thể ngăn chặn các thảm họa, nhưng nhìn chung, các chiến dịch can thiệp thường hiếm khi giải quyết được các khủng hoảng chính trị xét về dài hạn. Tại Iraq chẳng hạn, can thiệp thậm chí làm nghiêm trọng hơn tình trạng đất nước. triển vọng hòa bình tại Afghanistan cũng rất khó đạt được, dù Taliban bị lật đổ từ năm 2001.
Sử dụng các sức mạnh quân sự như thế nào, dựa trên các tiêu chí nào và nhằm kết quả nào là đúng trong các can thiệp quân sự quốc tế là những câu hỏi mà giới chuyên gia đặt ra. Cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin phê phán xu thế, coi việc sử dụng sức mạnh tự thân mang ý nghĩa tốt lành, rất thiết thân với cánh bảo thủ mới ở Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, một so sánh khác cũng cần được đặt ra là tại sao lại ưu tiên cho một can thiệp về Libya chẳng hạn, trong khi đó lại coi nhẹ sinh mạng của hàng triệu người tại Cộng hòa Dân chủ Congo, vân vân. Trên thực tế, theo Giám đốc Viện Đại học của Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Tokyo, David Malone, nguyên Chủ tịch Viện Hàn Lâm Quốc tế vì Hòa Bình, thì trách nhiệm can thiệp để bảo vệ dân chúng như một nghĩa vụ quốc tế thường được giải thích rất khác nhau và một phần lớn phụ thuộc vào quan điểm của 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cựu Chủ tịch Viện Hàn Lâm Quốc tế vì Hòa Bình cũng dự báo do không thể áp dụng nhất loạt nguyên tắc này vì lý do chính trị, nguyên tắc này sẽ được củng cố bởi những tiến triển trong luật pháp hình sự quốc tế. Về phần mình, Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova cho rằng có một sự khủng hoảng của quyền lực cứng, tức sức mạnh quân sự, và có một sự trở lại mạnh mẽ của ngoại giao và quyền lực mềm sau thời kỳ ngự trị của ảo tưởng rằng quân sự sẽ giải quyết mọi thứ. Tuy nhiên, Le Figaro kết luận nên nhắc lại một câu châm ngôn Latin cổ, nếu bạn muốn hòa bình thì cần phải chuẩn bị chiến tranh.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về khủng hoảng Ukraine, được coi là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong quan hệ Nga-Phương Tây kể từ khi chiến tranh lạnh chấm dứt, với diễn biến mới nhất là cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea, báo Pháp mô tả các góc độ khác nhau. Crimea nhảy vào lòng Moscow, tờ Libération. Putin tiếp tục điều động quân, Le Figaro. Nga duy trì đe dọa quân sự với Ukraine, tờ Le Monde. Le Monde với phóng sự cực hữu Ukraine đích ngắm ngoài mong đợi của Moscow, chú ý đến sự hiện diện của các thành phần cực hữu phát xít mới với số lượng hết sức ít ỏi trong cuộc nổi dậy chống chính quyền Yanukovych, nhưng đã được hệ thống tuyên truyền của Nga sử dụng một cách có dụng ý để bác bỏ tính hợp pháp của tân chính quyền Kiev. 21 đại diện cộng đồng Do Thái Ukraine đầu tháng 3 đã đồng loạt lên án Tổng thống Nga bịa đặt ra tình trạng bài Do Thái trong cuộc cách mạng vừa qua. Trong trùng hồ sơ của Libération có bài phân tích đáng chú ý mang tựa đề Vladimir Putin ở thế mạnh. Nhà chính trị học Pierre Hasne, Viện Chính trị Paris khẳng định Crimea khác hẳn Kosovo trước đây, đặc biệt vì vùng đất này trên thực tế đã bị Nga chiếm đóng. Libération dẫn lời chuyên gia về nghiên cứu chiến lược François Hesburgh, theo đó nếu Crimea bị sáp nhập vào Nga thì toàn bộ thế cân bằng chiến lược từ 1945 sẽ bị đảo lộn và bản thân vị thế chiến lược của phương Tây cũng bị thách thức. Còn nếu như Nga để treo quyết định sáp nhập thì đây sẽ là một thanh gươm Damocles đối với tân chính quyền Ukraine và là một lá bài rất có trọng lượng trong cuộc chơi của Nga với phương Tây. Theo giám đốc Fondation pour la Recherche Stratégique Camille Gong thì mục tiêu thực sự của Tổng thống Putin là duy trì Ukraine trong quỹ đạo lệ thuộc. Bà nhấn mạnh do phương Tây cần Moscow trong quan hệ quốc tế nên Tổng thống Nga coi phương Tây là những kẻ yếu và ông ta sẽ tiếp tục đường lối cứng rắn này và coi đây là một dịp để làm suy yếu và hạ nhục một phương Tây vốn bị chính ông ta coi thường. Trong lúc căng thẳng trong quan hệ giữa phương Tây và Nga ngày càng tăng cao, tờ Lysenko chú ý đến vai trò trung gian của Thủ tướng Đức Angela Merkel, bài Merkel Putin, những động lực của một quan hệ yêu ghét lẫn lộn, nhấn mạnh.
Thủ tướng Đức Angela Merkel chắc chắn là người có vị thế tốt nhất để có thể duy trì được quan hệ với Tổng thống Nga Putin và giúp cho việc hạ nhiệt các căng thẳng ở Ukraine. Tuy nhiên, công việc của Thủ tướng Đức là hết sức nhạy cảm. Và hoạt động ngoại giao này cần phải được thực hiện trong hợp tác mật thiết với các đối tác châu Âu và Hoa Kỳ.
Thủ tướng Đức hiện nay được coi là lãnh đạo phương Tây duy nhất được ông Putin tôn trọng thực sự. Bà lớn lên ở Đông Đức, nói tiếng Nga, ngược lại Tổng thống Nga dùng thạo tiếng Đức và từng là nhân viên KGB làm việc tại Đức trước khi bức tường Berlin sụp đổ. Tuy nhiên, Lysenko ghi nhận là cho đến nay, các nỗ lực ngoại giao của Thủ tướng Đức chưa có kết quả. Khả năng phương Tây trừng phạt Nga dường như không thể tránh khỏi. Cuộc đọ sức Merkel-Putin chỉ mới bắt đầu. Số báo đầu tuần của tờ La Croix hướng cái nhìn đến một thế giới mới, tựa đề trang nhất của báo trong bối cảnh toàn thế giới, hướng cái nhìn vào cuộc khủng hoảng Ukraine có nguy cơ đe dọa hòa bình thế giới. Tờ báo Công giáo La Croix đặt câu hỏi, phải chăng chúng ta đang ở bình minh của một nền văn minh mới? Để trả lời cho câu hỏi này, liên tiếp trong 4 tuần tới, La Croix sẽ giới thiệu các cuộc điều tra để đưa tới công chúng thông tin về những thay đổi lớn trên thế giới trong một loạt các lĩnh vực, toàn cầu hóa kinh tế, sự phát triển đột biến của kỹ thuật số, sự phát triển vượt bậc của di truyền học, v.v. Trả lời phỏng vấn La Khoa tuần này, nhà văn, nhà tiểu luận Jean-Claude Guyebeau, phụ trách bộ phận văn học của nhà xuất bản Sơi, một người theo dõi về vấn đề này đã 20 năm nay, giới thiệu góc nhìn của ông về một thế giới mới đang hình thành với nhiều nguy cơ nhưng cũng không ít hứa hẹn. Con người được mệnh danh là nhân vật hỗ trợ cho cuộc đối thoại giữa các hiểu biết, nhấn mạnh đến hai chuyển biến căn bản cuối thế kỷ trước, đó là sự đột biến về địa chính trị với sự thức tỉnh của nước Ba Lan, khởi sự cho sự quá trình sụp đổ của chế độ cộng sản toàn trị, việc bầu lên giáo hoàng Jean Paul II vào năm 1979, tiếp theo đó là sự tự do lưu truyền của các dòng vốn. Theo nhà quan sát, trong hiện tại, sự phát triển của tin học mang lại những thay đổi quan trọng nhất, làm nổi lên lục địa thứ 6, Internet, mà hiện tại ai ai cũng có thể tham gia. Còn lại một thay đổi lớn khác cần phải thực hiện, đó là thay đổi sinh thái. Trong một thế giới mà các nguồn tài nguyên đều không phải là vô giới hạn, nhưng con người lại có xu hướng tiêu thụ vô hạn độ, điều mà nền văn minh Hy Lạp cổ đã từng lên án. Ô nhiễm hiện nay là điều mà khắp nơi mọi người đều sợ hãi. Có nhiều thách thức nhưng cũng có nhiều hy vọng, theo nhà văn Jean-Claude Guyebeau, nếu như thế hệ ông trước đây ngưỡng mộ những con người như nhà cách mạng Che Guevara, thì giờ đây giới trẻ lại hâm mộ Mandela, Gandhi hay Martin Luther King, các hình tượng tiêu biểu của cuộc đấu tranh phi bạo động. Trở lại nước Pháp, quy định giới hạn lưu thông xe cộ theo biển số chẵn lẻ tại Paris và vùng phụ cận để hạn chế ô nhiễm không khí, bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay, đề tài được Le Figaro khai thác. Tờ báo đặt câu hỏi, liệu biện pháp luân phiên này có hiệu quả gì không? Le Figaro dẫn lời chuyên gia hô hấp nổi tiếng, giáo sư Bertrand Donzenberg. Theo ông thì biện pháp này không có tác dụng gì xét về mặt y tế. Để có tác dụng thì đáng lẽ ra phải thực hiện từ cách đây 5 hôm khi không khí bị ô nhiễm nhất. Ngược lại, theo chủ tịch Hiệp hội Air Paris, phụ trách về môi trường thì đây là một biện pháp tốt vì cho phép giảm đến 20% lượng dioxide azot tại trung tâm thủ đô Paris. Về vấn đề này, Liberation dẫn lời một chuyên gia về môi trường. Theo đó, nhân dịp chủ trương này được thực hiện trở lại thì cần chú ý áp dụng kinh nghiệm được thành lập các vùng khí thải thấp đã có hiệu lực tại khoảng 200 thành phố châu Âu nơi xe cộ đi vào phải trả thuế. Thực tế cho thấy các vùng này đã giúp cho việc giảm đến 40% lượng bụi siêu nhỏ. Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Nguy cơ từ việc Trung Quốc gia tăng đầu tư vào Việt Nam, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Quang Hà.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, trong năm 2013, vốn đầu tư ngoại quốc trực tiếp FDI từ Trung Quốc vào Việt Nam đã tăng đột biến lên đến mức hơn 2,3 tỷ đô la so với 345 triệu đô la của năm 2012, đặc biệt là đầu tư vào hai lĩnh vực bất động sản và dệt may. Ngoài ra, doanh nghiệp Trung Quốc còn đẩy mạnh tiếp cận các lĩnh vực như khai khoáng, sản xuất và chế biến, xây dựng và cơ sở hạ tầng, v.v. Trong bối cảnh đó, vào tuần trước, Thông tấn xã Việt Nam loan tin là Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định vừa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho một công ty dệt may của Trung Quốc xây dựng một nhà máy với tổng vốn đầu tư 68 triệu đô la, tương đương với 1.400 tỷ đồng Việt Nam, tại khu công nghiệp Bảo Minh, huyện Vũ Bản. Thời hạn sử dụng đất là 46 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư. Dự án này được loan báo vào lúc mà các doanh nghiệp dệt may Trung Quốc đang gia tăng đầu tư vào Việt Nam, với hy vọng sau này được hưởng những điều kiện ưu đãi khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Với thuế suất, xuất khẩu may mặc của Việt Nam sẽ được giảm xuống đến mức có thể chỉ còn 0% khi nhập vào thị trường Mỹ, thị trường lớn nhất của Việt Nam trong số các nước tham gia TPP. Điều này đang gây lo ngại cho các doanh nghiệp may mặc của Việt Nam mà hiện có sức cạnh tranh còn rất yếu, vì chủ yếu vẫn là gia công và phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc. Các nhà phân tích tại Việt Nam đã cảnh báo rằng, dù sau này là thành viên của TPP, Việt Nam cũng không thể tận hưởng toàn bộ những lợi thế của một thành viên, và phần ngon nhất của chiếc bánh TPP sẽ vào tay Trung Quốc. Nhưng không chỉ trong lĩnh vực may mặc, Trung Quốc cũng đang gia tăng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản của Việt Nam. Theo báo Đất Việt ngày 18 tháng Giêng vừa qua, cùng với các nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, một số nhà đầu tư Trung Quốc cũng đang đổ tiền đầu tư vào bất động sản tại khu vực miền Trung. Báo cáo mới nhất của một công ty dịch vụ bất động sản cho biết, các nhà đầu tư Hồng Kông, Trung Quốc đang ngấp nghé nhiều dự án nghỉ dưỡng kèm theo loại hình kinh doanh giải trí ở Đà Nẵng. Cách đây không lâu, nhiều người đã lên tiếng báo động về việc Trung Quốc trúng thầu và thâu tóm hơn 90% các công trình trọng điểm quốc gia ở khắp Việt Nam. nay các công ty Trung Quốc cũng đang dần dần thâu tóm các công ty Việt Nam. Lợi dụng lúc nhiều công ty Việt Nam đang gặp khó khăn về mặt tài chính, phải bán một phần vốn cho doanh nghiệp nước ngoài, công ty Trung Quốc tham gia mua cổ phần của các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng nhiều. Các chuyên gia trong nước lo ngại là sau một thời gian, những công ty đó có nguy cơ biến thành công ty Trung Quốc, không còn là công ty Việt Nam, nếu như họ mua được nhiều cổ phần và chiếm đa số ghế trong hội đồng quản trị. Trang mạng Diễn đàn Doanh nghiệp ngày 14 tháng 2 vừa qua đã có bài báo động về nguy cơ này với hạng tựa Trung Quốc âm thầm thâu tóm doanh nghiệp Việt. Tiêu biểu là vụ công ty Firstland của Trung Quốc mới đây đã trở thành cổ đông lớn của tổng công ty cổ phần Bảo Minh với tỷ lệ sở hữu là 5,63%. Cuối tháng 12, 2013 vừa qua, Gaolin, một quỹ của nhà đầu tư Trung Quốc, cũng đã chi ra 40 triệu đô la để mua 6,2 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty Vinacafé Biên Hòa. Tại hội thảo về triển vọng kinh tế và tầm nhìn chính sách năm 2014 gần đây, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho biết rằng, không chỉ doanh nghiệp Trung Quốc mà hiện các doanh nghiệp nước ngoài khác cũng tham gia ngày càng sâu vào nền kinh tế Việt Nam. Theo bà Phạm Chi Lan, hoạt động của doanh nghiệp với vốn đầu tư nước ngoài có thể có lợi trước mắt, nhưng về lâu dài Việt Nam lại đang đẩy kinh tế vào tay các nhà đầu tư nước ngoài. Bà Phạm Chi Lan đặc biệt lo ngại về việc ở Hà Tĩnh thời gian vừa qua người Trung Quốc nhiều đến mức có thể cắt Việt Nam làm đôi, đặt ra những thách thức không chỉ trong lĩnh vực kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, đối với một số chuyên gia kinh tế như tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, việc Trung Quốc gia tăng đầu tư vào nước láng giềng Việt Nam là chuyện bình thường. Nguy cơ ở đây chính là do bản thân nền kinh tế Việt Nam còn quá yếu kém. Doanh nghiệp tư nhân thì không được tạo điều kiện phát triển, doanh nghiệp nhà nước thì hoạt động thiếu hiệu quả, nên phải dựa ngày càng nhiều vào đầu tư nước ngoài. Sau đây mời quý vị nghe bài phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Quang A. Thưa ông, trong thời gian gần đây thì người ta nhận thấy là đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam, đặc biệt là trong hai lĩnh vực dệt may và bất động sản đã gia tăng đột biến và ngày càng có nhiều công ty Trung Quốc mua lại các cổ phần của công ty Việt Nam. Vậy thì trước hết xin ông cho biết lý do vì sao là bây giờ Trung Quốc lại gia tăng đầu tư vào Việt Nam như vậy ạ?
Thứ nhất, Trung Quốc với tư cách là một nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới thì cái quy mô đầu tư, ít ra là đầu tư chính thức theo thống kê của nhà nước Việt Nam, tôi nghĩ rằng cái mức đầu tư nước ngoài đến từ Trung Quốc chưa tương xứng với cái vị thế số 2 của họ trên thế giới. Và Trung Quốc là một nước láng giềng của Việt Nam, cái khoảng cách địa lý rất là gần. Và tôi nghĩ rằng chuyện đầu tư nước ngoài từ Trung Quốc vào Việt Nam, nếu mà nó tương xứng với cái quy mô của họ, với môi trường địa lý giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì chắc là Trung Quốc phải đứng thứ nhất hoặc là thứ nhì, thì nó mới là hợp lý. Cho nên là tôi nghĩ rằng cái việc đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam xét theo khía cạnh kinh tế như thế thì là một chuyện bình thường, không có gì đặc biệt cả. Như anh nói là trong cái thời gian gần đây nó tăng đột ngột về vấn đề dệt may thì có thể có một cái giả thuyết để mà giải thích cho cái chuyện này là Việt Nam đang đàm phán gia nhập TPP mà Trung Quốc thì chưa tham gia với chuyện này. Và trong TPP ấy, nó có một cái điều khoản rất là khắc nghiệt là sản phẩm nó phải có xuất xứ của những nước TPP thì mới được hưởng ưu đãi. Cho nên là nếu mà phần lớn nguyên liệu Trung Quốc mà như hiện nay ngành dệt may của Việt Nam đang hoạt động là mua nguyên liệu của Trung Quốc sản xuất ra thành phẩm rồi bán sang các nước như là Mỹ, Nhật v.v. thì nếu mà xong cái đàm phán TPP và với cái điều kiện của TPP như thế thì sẽ không được hưởng ưu đãi gì cả. Cho nên là cái việc mà Trung Quốc đầu tư vào nguyên liệu dệt may hoặc là bản thân cái dệt may ở đây thì họ cũng để hứng trước cái khả năng mà Việt Nam sẽ tham gia với TPP. Cái đấy là một điều dễ hiểu và cũng là bình thường đối với những người đi đầu tư mà thôi. Với bất động sản thì có thể thấy là như vậy, Trung Quốc họ đầu tư, họ mua các công ty của bên Mỹ, bên Canada, bên EU khá là rầm rộ. Thế thì cái chuyện mà họ vào đây để họ mua lại công ty này, công ty kia mua cổ phần là một hiện tượng nếu mà xét thuần túy về mặt kinh tế cũng không có gì là lạ và cũng là điều dễ hiểu mà thôi.
Thưa Thứ trưởng Nguyễn Công A, thì riêng trong cái ngành dệt may thì có một số chuyên gia lo sợ về cái nguy cơ là do các công ty dệt may của chúng ta, thứ nhất là phụ thuộc vào nguyên liệu của Trung Quốc, thứ hai là sức cạnh tranh còn yếu, thì sợ rằng là khi chúng ta gia nhập TPP thì chúng ta sẽ không được hưởng hết toàn bộ những cái ưu đãi của cái hiệp định này, mà những cái phần lớn ưu đãi đó nó gián tiếp lọt vào tay Trung Quốc à?
Tôi nghĩ rằng trong một cái thế giới hội nhập và phân công như thế này mà chúng ta muốn là cái gì cũng chỉ chúng ta được hưởng lợi thì chẳng bao giờ chúng ta được hưởng cái gì cả. Cái khéo ở đây là phải biết là mình mạnh cái gì và mình có thể len chân vào một cái khâu nào đó, một vài khâu nào đó trong cái chuỗi cung của cả một cái ngành công nghiệp để mà phát huy. Tất nhiên cái chuyện như anh nói là cái mối lo sợ như thế là một cái chuyện thực. Và tôi nghĩ rằng cái việc họ biết để họ sợ, để họ thay đổi chiến lược kinh doanh của họ là một điều tốt. Bởi vì cái cạnh tranh ấy nó thúc đẩy và nó cũng sàng lọc. Những anh mà làm yếu thì đành phải chết thôi. Và tôi nghĩ rằng đối với Việt Nam chẳng hạn, nếu mà chúng ta chỉ gọi là như là mong để hưởng được những ưu đãi, thì Việt Nam suốt đời chỉ đi làm dệt may thì cái đấy cũng không phải là hay.
Thưa ông Nguyễn Công A, thì có một vấn đề khác như chúng tôi có nói ban đầu, tức là ngày càng có nhiều công ty Trung Quốc mua lại các cổ phần của các công ty Việt Nam, nhất là những công ty Việt Nam đang gặp khó khăn, buộc phải tìm thêm vốn, nhất là vốn từ nước ngoài để có thể tiếp tục hoạt động. Vậy thì liệu có nguy cơ rằng dần dần các công ty Trung Quốc sẽ chiếm các cổ phần và coi như chiếm đa số trong hội đồng quản trị và coi như họ thâu tóm, họ kiểm soát các công ty lớn của Việt Nam?
Tôi nghĩ đấy là một nguy cơ có thực, không chỉ đối với các công ty Trung Quốc mà kể cả với các công ty Nhật Bản và các công ty ở trong khu vực khác nữa. Đấy là một áp lực rất là nặng và mạnh lên các cái doanh nghiệp Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng càng có những áp lực như thế thì các doanh nghiệp Việt Nam, những doanh nghiệp nào mà có khả năng chịu đựng được thì sẽ có cơ hội xuất lên. Và những doanh nghiệp nào mà kém thì đành bị các cái doanh nghiệp nước ngoài nó nuốt chửng thôi. Trong một nền kinh tế mà chúng ta muốn hội nhập thì những chuyện như thế là những chuyện đang xảy ra, sẽ xảy ra. Và tất nhiên là trừ những chuyện liên quan đến an ninh quốc gia và những vấn đề lớn thì tôi nghĩ rằng ở một số ngành thì tất cả những chuyện đấy phải để cho thị trường nó điều tiết. Còn ở một số ngành chắc chắn là nó liên quan đến những vấn đề lớn của nước Việt Nam. Và trong khuôn khổ của các hiệp định quốc tế mà Việt Nam được phép can thiệp, những vấn đề đấy là những vấn đề khác chứ không phải là những vấn đề thuần túy về kinh tế.
Vâng, thưa ông, vấn đề là hiện nay trong nền kinh tế Việt Nam thì khu vực kinh tế tư nhân chưa thực sự được tạo điều kiện để phát triển. Và nhất là hiện nay thì có rất nhiều doanh nghiệp đang bị phá sản hoặc gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó thì các doanh nghiệp nhà nước chưa được cải tổ theo hướng hoạt động một cách lành mạnh, có hiệu quả, thì chúng ta phải dựa ngày càng nhiều vào đầu tư nước ngoài. Thì chính cái đó phải chăng nó là một cái nguy cơ tiềm tàng, nếu mà chúng ta cứ phụ thuộc càng ngày càng nhiều vào đầu tư nước ngoài thì chúng ta có nguy cơ bị mất chủ quyền kinh tế hay không ạ?
Đó là một nguy cơ có thực. Một cái thực trạng như anh nói là doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam yếu, doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam cũng yếu. Đó là một sự thực và đấy là một hậu quả rất là rõ ràng của một cái chính sách phát triển kinh tế không được khôn ngoan cho lắm trong cái thời gian vừa qua. Lẽ ra phải cải tổ các doanh nghiệp nhà nước một cách hết sức là triệt để và tạo những điều kiện rất là thuận lợi để cho khu vực tư nhân của Việt Nam nó lớn lên, nó có thể cạnh tranh ở một cái mức độ tương đối là sòng phẳng với các cái doanh nghiệp nước ngoài. Và chính sách của nhà nước là phải như vậy. Rất đáng tiếc trong cái thời gian vừa qua thì chính sách đã không như thế. Và hiện nay những cái điều như anh nói là một sự thực, một cái nguy cơ như thế. Đúng là nếu mà chúng ta chăm chú vào cái việc mà phát triển doanh nghiệp nội địa của Việt Nam thì quả thật đấy là một mối lo. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta đặt quá trọng tâm vào cái mối lo đó thì lại phải đặt ra vấn đề là phải hạn chế đầu tư nước ngoài này kia, thì tôi nghĩ rằng cũng lại là không đúng. Việc mà giữ cân đối giữa khuyến khích đầu tư trong nước và đầu tư của nước ngoài ở tại Việt Nam là một vấn đề hết sức là cần thiết, và không thể để cái việc ưu ái cho một bên làm tổn hại đến cái việc phát triển của bên kia.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đã đóng góp một số ý kiến liên quan đến vấn đề đầu tư Trung Quốc đang gia tăng một cách đáng kể tại Việt Nam.
Và bây giờ là chuyên mục Cuộc sống muôn màu do anh Vũ thực hiện với chủ đề Bay tới sao Hỏa, chuyến đi không ngày về vẫn cuốn hút người của trái đất.
Cuộc sống muôn màu.
Một đi không trở về, nhưng điều đó vẫn không cản trở nhiều người trái đất ao ước được tham gia vào chuyến đi lên sao Hỏa theo dự án du lịch vũ trụ do Max One khởi xướng. Khoảng 1.000 người đã được Max One giữ lại sau vòng sơ tuyển đầu tiên. Qua nhiều vòng tuyển chọn nữa, sẽ chỉ còn lại 24 người đủ tiêu chuẩn có thể sẽ được định cư trên hành tinh đỏ. Dựng một khu định cư của con người trên hành tinh đỏ, đó là ý tưởng điên rồ của quỹ Hà Lan mang tên Max One. Trên tổng số 202.000 người nộp đơn xin tham gia dự án gửi đến từ khắp nơi trên thế giới, cuối năm ngoái Max One đã chọn ra 1.058 ứng viên đầu tiên. Vẫn sẽ còn nhiều cuộc tuyển chọn ngặt nghèo nữa diễn ra trong thời gian tới để cuối cùng chỉ còn lại 24 người trở thành những cư dân đầu tiên của sao Hỏa. Số người được sơ tuyển hiện tại thuộc 107 nước khác nhau, chủ yếu họ ở trong độ tuổi từ 25 đến 35, 586 đàn ông và 472 phụ nữ. Với 297 ứng cử viên trúng tuyển đợt đầu, Hoa Kỳ là nước có công dân dự tuyển đông nhất. Tiếp đó là Canada 75 người, Ấn Độ 62 người, Nga 52 người và Pháp được sơ tuyển 22 người. Được khởi xướng từ ý tưởng của kỹ sư người Hà Lan, bà Lasdorp, dự án Max One được triển khai xây dựng trong vòng 12 năm. Một khi công đoạn tuyển chọn các sứ giả của trái đất trong tương lai kết thúc, tiếp đó sẽ là công đoạn tập trung vật tư thiết bị cần thiết để xây dựng các trạm lên sao Hỏa. Công việc này sẽ phải bắt đầu vào năm 2022. Chuyến du hành của nhóm đầu tiên đến hành tinh đỏ đã được lên chương trình là vào tháng 4 năm 2024 với thời gian hành trình dài dự kiến tối đa là 210 ngày. Nhóm thứ hai sẽ gặp nhóm thứ nhất một năm sau đó để tổ chức định cư vĩnh viễn. Chi phí cho dự án là 6 tỷ đô la Mỹ, theo lãnh đạo của Max One. Kinh phí sẽ được lấy từ nguồn khai thác thông tin qua sự kiện. Mô hình khá đơn giản, đó là biến cuộc phiêu lưu này thành chủ đề của một chương trình truyền hình thực tế. Trong chương trình này, khán giả truyền hình giao lưu tương tác với các nhà du hành lên sao Hỏa. Nhưng những người thay nghén dự án lúc này vẫn tỏ ra kín tiếng về nguồn tài chính và khả năng công nghệ cho dự án. Cho đến thời điểm này, không một ai dám chắc chuyến du hành lên sao Hỏa của Max One sẽ diễn ra. Hành trình lên sao Hỏa là chuyến đi không có ngày trở về, nhưng dường như điều đó không làm các ứng viên của dự án gợn chút lo sợ nào, mà thậm chí nhiều người còn tin tưởng những tiến bộ công nghệ trong tương lai sẽ giúp xây dựng lên những con tàu qua lại từ hành tinh xanh qua hành tinh đỏ là chuyện bình thường. Làm sao duy trì cuộc sống cho các cư dân tương lai của sao Hỏa khi mà hành tinh này nằm cách trái đất 250 triệu km, nhiệt độ trung bình trên bề mặt là âm 63 độ C? Đó là công việc của các nhà kỹ thuật trong tương lai. Những ứng viên được sơ tuyển đợt đầu vẫn hy vọng mình sẽ là một trong 24 người may mắn cuối cùng được tuyển chọn của Max One, của dự án Max One. Còn khi nào bay thì lại là một câu chuyện khác nữa. Họ đang không khỏi phấn khích với suy nghĩ, trái đất là cái nôi của nhân loại, nhưng đâu có ai sống cả đời trong nôi. Theo như nhận xét của Florence Poxen, nữ phóng viên đài phát thanh Pháp France Inter vừa qua vòng sơ tuyển đầu tiên của Max One.
Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau mục điểm báo sẽ là tạp chí kinh tế với chủ đề Trung Quốc thừa nhận kịch bản vỡ nợ là không tránh khỏi. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.